Ana Luật Đà. Cam Lộ Vương là em ruột Tịnh Phạn Vương. Con cả Cam Lộ Vương là Maha Nam, Maha Bạc Đề, đã được tôn lên ngôi vua nước Ca Tỳ La Vệ sau ngày vua Tịnh Phạn băng hà. Con thứ hai của Cam Lộ Vương là Ana Luật Đà. Lúc nhỏ, cậu bé hoạt bát thông minh, được nhiều quý mến. Lớn lên vóc dáng anh dũng, diện mạo khôi ngô, bản tính đoan chính. Ana Luật Đà cùng với bảy vương tử xuất gia đầu Phật. Đức Thế Tôn thuyết pháp, Ana Luật Đà ngủ ngon. Phật quở, Ana Luật Đà từ đấy cố gắng không ngủ, bị hoại cả hai mắt. Một hôm, Phật đến nước Xá Vệ, vườn ông Cấp Cô Độc tại Thắng Lâm. Khi ấy, tôn giả Ana Luật Đà cũng ở Xá Vệ, trên núi Ta La La. Sáng sớm, tôn giả Ana Luật Đà đắp y mang bát vào thành khất thực. Gặp tôn giả A Nan cũng vào thành khất thực, liền bảo: Hiền giả A Nan nên biết, ba y vải thô của tôi đã rách hết, hiền giả nên thỉnh các tỳ kheo vì tôi may y. Tôn giả A Nan lặng thinh nhận lời. Khất thực rồi và thọ trai xong, xếp dọn y bát, rửa tay chân sạch, tọa cụ vắt trên tay, cầm chìa khóa đi khắp các phòng. Tôn giả A Nan thỉnh các tỳ kheo. Chư tôn đến núi Ta La La vì tôn giả Ana Luật Đà may y. Thế Tôn thấy tôn giả A Nan tay cầm chìa khóa đi khắp các phòng, hỏi biết duyên cớ, bảo rằng: A Nan, sao ông không thỉnh Như Lai vì tỳ kheo Ana Luật Đà may y? Tôn giả A Nan chắp tay hướng Phật, cúi mong Thế Tôn đến núi Ta La La vì tôn giả Ana Luật Đà may y. Thế Tôn lặng thinh nhận lời. Khi ấy, ở núi Ta La La có Thế Tôn và 800 tỳ kheo chung họp. Tôn giả Mục Kiền Liên bày vai áo bên phải, chắp tay hướng Phật bạch, cúi mong Thế Tôn và các tỳ kheo cùng trải vải ra cắt hết rồi may kết lại. Chỉ trong một ngày may xong 3 lá y. Thế Tôn bảo Ana Luật Đà: Ông vì các tỳ kheo nói pháp Kahina, tôi nay đau lưng muốn nghỉ một chút. Thế Tôn xếp y Uất Đa La Tăng trải trên sàn, cuốn y Tăng Già Lê làm gối, nằm nghiêng bên mặt, hai chân chồng lên nhau, khởi tưởng quang minh, chánh trí chánh niệm. Tôn giả Ana Luật Đà bảo các tỳ kheo: Chư hiền, tôi xưa chán sanh già bệnh chết, khóc than buồn thảm, muốn đoạn nhóm khổ lớn này. Tôi khởi xét, tại gia rất chật hẹp là chỗ trần lao, xuất gia học đạo quang minh rộng lớn. Ở nhà đã bị xiềng xích, lại không được trọn đời tu phạm hạnh. Ta nên bỏ tài vật ít và tài vật nhiều, bỏ thân thuộc nhỏ và gia tộc lớn, cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tính bỏ nhà, không nhà học đạo. Một La Mã: Chư hiền, tôi bỏ dòng quý tộc xuất gia học đạo, thọ giới tỳ kheo, gìn giữ giới luật, nhiếp phục oai nghi, thấy tụi nhỏ bằng mảy lông cũng ôm lòng lo sợ. Một: Chư hiền, tôi lìa sát sanh, đoạn sát sanh, dẹp bỏ dao gậy, có hổ thẹn, có từ bi, làm lợi ích tất cả cho đến loài côn trùng. Tôi đối với sát sanh đã dẹp sạch tâm ý. Hai: Chư hiền, tôi lìa trộm cắp, dứt trộm cắp. Người ta cho sao mới lấy, ưa người ta cho rồi mới lấy. Thượng Bá Thí vui vẻ không lẫn tiếc, không trông người đền đáp. Tôi đối với trộm cắp đã dẹp sạch tâm ấy. 3. Chư hiền, tôi lìa hạnh dơ nhớp, siêng tu hạnh thanh bạch, tinh tấn tu diệu hạnh. Trong sạch, lìa dục, đoạn dâm dục. Tôi đối với hạnh dơ nhớp đã dẹp sạch tâm ấy. 4. Chư hiền, tôi lìa nói dối, dứt nói dối, nói lời chân thật, ưa lời chân thật, tâm thành thật không biến đổi. Tôi không phụ lòng tin của mọi người, không lừa thế gian. Tôi đối với nói dối đã dẹp sạch tâm ấy. 5. Chư hiền, tôi lìa nói hai lưỡi, dứt nói hai lưỡi, không nghe kia nói đây, muốn phá hoại kia, không nghe đây nói kia, muốn phá hoại đây. Người ly muốn cho hợp, người hợp thì vui mừng. Không có bè đảng, không ưa bè đảng, không khen bè đảng. Tôi đối với nói hai lưỡi đã dẹp sạch tâm ấy. 6. Chư hiền, tôi lìa nói thô ác, dứt nói thô ác. Nói thô ác nghe trái tai, người không vui, người không ưa, khiến người khổ não, không được an định. Tôi chỉ dùng lời hòa nhã, mềm mỏng. Người nghe vừa tai hợp ý vui vẻ. Lời nói rõ ràng, không để nghi ngờ sợ hãi. Người nghe an tâm. Tôi đối với nói thô ác đã dẹp sạch tâm ấy. 7. Chư hiền, tôi lìa nói thêu dệt, dứt nói thêu dệt, nói đúng thời, đúng sự thật, không thêm, không bớt, không cố ý thay đổi màu sắc và ý nghĩa của sự việc. Tôi đối với nói thêu dệt đã dẹp sạch tâm ấy. 8. Chư hiền, tôi lìa kinh doanh, dứt kinh doanh, bỏ cân lượng đong đấu, không nhận hàng hóa, không tính toán, không vì lợi mà lừa dối người. Tôi đối với kinh doanh đã dẹp sạch tâm ấy. 9. Chư hiền, tôi lìa nhận quả phụ gái trẻ, dứt nhận quả phụ gái trẻ. Tôi đối với nhận quả phụ gái trẻ đã dẹp sạch tâm ấy. 10. Chư hiền, tôi lìa nuôi tôi tớ, dứt nuôi tôi tớ. Tôi đối với nuôi tôi tớ đã dẹp sạch tâm ấy. 11. Chư hiền, tôi lìa nuôi heo gà, dứt nuôi heo gà. Tôi đối với nuôi heo gà đã dẹp sạch tâm ấy. 12. Chư hiền, tôi lìa nuôi voi ngựa trâu dê, dứt nuôi voi ngựa trâu dê. Tôi đối với nuôi voi ngựa trâu dê đã dẹp sạch tâm ấy. 13. Chư hiền, tôi lìa làm ruộng mua bán, dứt làm ruộng mua bán. Tôi đối với làm ruộng mua bán đã dẹp sạch tâm ấy. 14. Chư hiền, tôi lìa trồng rẫy đậu bắp, dứt trồng rẫy đậu bắp. Tôi đối với trồng rẫy đậu bắp đã dẹp sạch tâm ấy. 15. Chư hiền, tôi lìa uống rượu, dứt uống rượu. Tôi đối với uống rượu đã dẹp sạch tâm ấy. 16. Chư hiền, tôi lìa giường cao rộng lớn, dứt tâm ưa thích giường cao rộng lớn. Tôi đối với giường cao rộng lớn đã dẹp sạch tâm ấy. 17. Chư hiền, tôi lìa mang tràng hoa chuỗi anh lạc xoa hương dồi phấn. Dứt mang tràng hoa chuỗi anh lạc xoa hương dồi phấn. Tôi đối với mang tràng hoa chuỗi anh lạc xoa hương dồi phấn đã dẹp sạch tâm ấy. 18. Chư hiền, tôi lìa ca múa hát sướng và đi xem nghe. Dứt ca múa hát sướng và đi xem nghe. Tôi đối với ca múa hát sướng và đi xem nghe đã dẹp sạch tâm ấy. 19. Chư hiền, tôi lìa nhận tiền bạc của báo, dứt nhận tiền bạc của báo. Tôi đối với nhận tiền bạc của báo đã dẹp sạch tâm ấy. 20. Chư hiền, tôi lìa ăn quá ngọ, dứt ăn quá ngọ. Ngày ăn một bữa, không ăn tối, học ăn đúng giờ. Tôi đối với ăn quá ngọ đã dẹp sạch tâm ấy. Hai La Mã. Chư hiền, tôi đã thành tựu nhóm giới này, học biết đủ, mặc đủ để che thân, ăn đủ để nuôi sống, không quyến luyến vật gì khác ngoài y bát, như chim nhạn chỉ cần cặp cánh. Ba La Mã. Chư hiền, tôi đã thành tựu thánh giới và ít muốn biết đủ, lại học giữ gìn sáu căn, niệm niệm hộ sáu căn, thường hằng chánh niệm. Mắt thấy sắc không nhận tướng, không thọ mùi vị, lìa tham sân si. Giữ gìn tai, mũi, lưỡi, thân cũng thế. Ý biết pháp, không nhận tướng, không thọ mùi vị, lìa tham sân si. Vì cầu chánh niệm, giữ gìn sáu căn. Bốn La Mã. Chư hiền, tôi đã thành tựu thánh giới, thiểu dục tri túc, giữ gìn sáu căn, lại học chánh tri, ra vào khéo quán, ghi nhận rõ ràng, co duỗi cúi ngước, nghi dung chậm rãi, từ tốn khoan thai đắp y cầm bát, đi đứng nằm ngồi, ngũ thức nói nín, sáng suốt chánh tri. Năm La Mã. Chư hiền, tôi đã thành tựu thánh giới, ít muốn biết đủ, nghiêm hộ sáu căn, ra vào chánh tri. Nay tu thiền định để dẹp tận gốc ngũ cái. Chư hiền, tôi tìm nơi vắng vẻ, gốc cây nghĩa địa, trải tọa cụ ngồi kết già, lưng thẳng, chánh niệm, dứt trừ tham, sân, hôn trầm, tán loạn, nghi hối. Vì ngũ cái tăng nhiễm ô, khiến tuệ kém yếu. Tôi lìa dục, lìa pháp ác, được tứ thiền, thành tựu tự tại. Sáu La Mã. 1. Chư hiền, tâm định như thế, thanh tịnh không dơ uế, mềm mại không nóng bức, khéo trụ tâm bất động. Tôi chứng như ý túc trí thông. Tôi được vô lượng như ý túc, nghĩa là có thể phân một thân thành nhiều thân hợp làm một thân. Đi qua vách đá như đi trong hư không, đi trong lòng đất như lặn dưới nước, đi trên nước như đi trên đất, đi trong hư không như chim bay. Thân cao đến phạm thiên, tôi tới được cả mặt trời, mặt trăng. 2. Chư hiền, tâm định như thế, thanh tịnh không dơ uế, mềm mại không nóng bức, khéo trụ tâm bất động. Tôi học chứng thiên nhĩ trí thông, nghe tiếng trời người, phi nhân, gần xa, diệu và chẳng diệu. 3. Chư hiền, tâm định như thế, thanh tịnh không dơ uế, mềm mại không nóng bức, khéo trụ tâm bất động. Tôi học chứng tha tâm trí thông, biết như thật tâm hành của chúng sanh, có dục không dục, có sân không sân, có si không si, có nhơ uế không nhơ uế, có giải thoát không giải thoát, quảng đại hay hẹp hòi, cao thượng hay ti tiện, an định hay tán loạn, mỗi mỗi đều rõ biết như thật. 4. Chư hiền, tâm định như thế, thanh tịnh không dơ uế, mềm mại không nóng bức, khéo trụ tâm bất động. Tôi học chứng túc mạng trí thông, biết được những việc nhiều kiếp đã qua, một đời, hai đời, trăm đời, ngàn đời, kiếp thành kiếp hoại, vô lượng kiếp thành hoại. Tôi thấy được chúng sanh kia ở những đời trước, họ tên, sanh sống, ăn uống, đạo phẩm, cho đến chết kia sanh đây, chết đây sanh kia, mỗi mỗi tôi đều thấy rõ. Phàm đã có hành thì có tướng mạo. Tôi tự biết những đời trước của mình, họ tên, ăn uống, thọ mạng cũng thế. 5. Chư hiền, tâm định như thế, thanh tịnh không dơ uế, mềm mại không nóng bức, khéo trụ tâm bất động. Tôi học chứng sanh tử trí thông, thiên nhãn thấy đúng như sự thật. Chúng sanh này thân hành ác, khẩu ý ác, chê bai thánh nhân, tà kiến, tạo nghiệp tà kiến, mệnh chung sanh về địa ngục, ngã quỷ, bàn sanh. Chúng sanh kia thân hành thiện, khẩu ý thiện, chánh kiến, thành tựu nghiệp chánh kiến, mệnh chung sanh về cõi trời, cõi người, hưởng các phước báo. 6. Chư hiền, tâm định như thế, thanh tịnh không dơ uế, mềm mại không nóng bức, khéo trụ tâm bất động. Tôi học chứng lậu tận trí thông. Tôi biết khổ, khổ tập, khổ diệt, khổ diệt đạo. Tôi biết lậu, lậu tập, lậu diệt đạo. Mỗi mỗi đều thấy biết đúng như sự thật. Giải thoát dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Trí tuệ giải thoát tỏ biết nhân sanh tử đã hết, phạm hạnh đã lập, việc làm đã xong. Chư hiền, các tỳ kheo phạm giới, phá giới, giới thiếu, giới lũng, giới nhơ nhớp, giới đen tối, không có giới để nương đứng, để làm cây thang mà mong lên lầu vô thượng tuệ, vào chánh pháp điện, trọn không thể được. Ví như ấp Thâu Lô Tra có nhà lầu cao đẹp, có cây thang nhiều nấc. Ai muốn lên lầu không từ nấc thang thứ nhất đi dần lên, ắt không thể được. Chư hiền, tôi nương nơi giới, đứng nơi giới, dùng giới làm cây thang lên nhà vô thượng tuệ, ở lầu chánh pháp. Chỉ dùng ít phương tiện là xem được cả ngàn thế giới. Như người mắt sáng, đứng trên lầu cao nhìn xuống dưới đường, dễ dàng thấy rõ cả gần lẫn xa. Chư hiền, vua quan mỗi khi dùng voi lớn chuyên chở châu báu, phải dùng lá đa la che đậy. Cũng thế, tôi chẳng dám phô trương thần thông. nhưng đối với sáu trí thông tôi đã chứng. Các tỳ kheo có chỗ nào nghi ngờ, cần hỏi, tôi sẵn sàng vui vẻ giải thích. Tôn giả A Nan tiếp lời. Hôm nay tại núi Ta La La, Đức Thế Tôn và 800 tỳ kheo nhóm họp, vị tôn giả A Na Luật Đà May Y. Đối với sáu trí thông, có ai còn nghi ngờ nên hỏi, tôn giả sẽ đáp cho. Riêng tôi trong thời gian dài chung sống, tôi đã dùng tâm biết tâm của tôn giả. Đúng như lời Ngài đã nói, cây thang năm nấc quả đã đưa đến đại như ý túc, đại oai đức, đại oai thần. Đức Thế Tôn cũng ngồi dậy ấn chứng. Lành thay, A Na Luật Đà. Ông đã nói pháp Kahina cho các tỳ kheo nghe. Này A Na Luật Đà, ông nên thường thường nói pháp Kahina như thế cho các tỳ kheo nghe. Này các tỳ kheo, hãy vâng thọ Kahina pháp, đọc tụng tu tập Kahina pháp, khéo giữ gìn Kahina pháp. Vì Kahina pháp là căn bản phạm hạnh đưa đến giác, đưa đến niết bàn. Ai đã cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tính xuất gia học đạo, hãy khéo vâng thọ Kahina pháp. Vì như thế sẽ được như A Na Luật Đà, có đại như ý túc, đại oai đức, đại phước lực, đại oai thần. Ta không thấy quá khứ có tỳ kheo nào may y như A Na Luật Đà. Ta không thấy hiện tại có tỳ kheo nào may y như A Na Luật Đà. Ta không thấy vị lai có tỳ kheo nào may y như A Na Luật Đà. Thế Tôn và 800 tỳ kheo đồng nhóm một chỗ để vì may y là một bằng chứng A Na Luật Đà đã thực sống với Kahina pháp và đã thành công, nên được sự ưu ái của tất cả thầy và bạn. A Na Luật Đà, chữ Phạn Anuruddha, có hai nghĩa là không tham và mọi sự như ý. Chữ Phạn Kahina tàu dịch là kiên thật, kiên chắc và chân thật. Pháp Kahina là pháp đưa đến kết quả chân thật và lâu dài, niết bàn. Đức Phật nói xong, tôn giả A Na Luật Đà và các tỳ kheo hoan hỷ phụng hành. Kinh này tên gì? Maha Tăng Kỳ Bộ gọi là Đại Sự, Tát Bà Đa Sư gọi là Đại Trang Nghiêm, Ca Diếp Duy Sư gọi là Phật Vãng Nhân Duyên, Ni Sa Tắc Sư gọi là Tỳ Na Tạng Căn Bản, Đàm Mô Đức Sư gọi là Thích Ca Mâu Ni Phật Bản Hạnh. Lời phụ. Kể sự tích Đức Bổn Sư mà không nói tới Tổ A Nan, tự hồ như có thiếu sót. Nay xin trích ở cuốn 33 vị tổ, lịch sử của Ngài. A Nan là tên Ấn Độ, tàu dịch là Khánh Hỷ. Sanh sau Phật 30 năm, nhằm đêm Phật thành đạo. Ngài là con vua Học Phạn ở thành Ca Tỳ La Vệ, em ruột Đề Bà Đạt Đa, em con chú của Đức Thích Ca. Tướng hảo tươi đẹp, thông minh tuyệt vời, 25 tuổi xuất gia. Đại chúng cử Ngài làm thị giả Phật. Ngài nhận lời với ba điều kiện. 1. Không theo Phật đi thọ trai riêng nếu thí chủ không mời Ngài. 2. Không mặc y thừa của Phật. 3. Không đến Phật phi thời. A Nan còn được Phật khen ngợi một điều đặc biệt. Cả bốn chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, ai được thấy hình bóng A Nan cũng vui mừng, ai được nghe A Nan thuyết pháp cũng vui mừng, ai được chiêm ngưỡng nghi dung càng vui mừng. Thuở ấy, Đức Thế Tôn ở nước Thích Xí Xấu, bà Maha Ba Xà Ba Đề cùng 500 nữ xá di xin Phật xuất gia. Phật không chấp thuận, vì nếu cho người nữ vào trong Phật Pháp thì Phật Pháp sẽ chẳng được lâu bền. Cũng như ruộng lúa đang tốt gặp mưa đá, tránh sao không bị hư hoại. Ngài A Nan nhắc tới công ơn Phật Mẫu đã nuôi nấng Thế Tôn từ tấm bé. Phật đáp: đúng thế, đúng thế. Nhưng nếu người nào nhờ ai mà được biết đến Phật Pháp Tăng thì công ơn này khó trả. Ta ra đời đã khiến Ma Ba Xà Ba Đề quyết định được vào chánh đạo cũng vậy. A Nan bạch Phật: nữ nhân xuất gia có thể chứng thánh quả, giải thoát luân hồi sanh tử không? Phật đáp: có thể được. Nếu người nữ xuất gia được quả Tu Đà Hoàng cho đến A-La-Hán, xin Phật cho họ xuất gia thọ đại giới. Phật chấp thuận với điều kiện là trọn đời phải tôn trọng tuân hành, bát kính pháp. Phật niết bàn, đại chúng cử Ngài A Nan lên pháp tòa, trùng tuyên lại những kinh Phật đã nói. Cả đại chúng đều sa nước mắt vì nghe Ngài trùng tuyên không khác Phật một lời. Ai nấy ngậm ngùi vì chư tăng vắng Phật như vòm trời toàn sao mà không trăng. Một hôm, Ngài A Nan hỏi Tổ Ca Diếp: Đức Phật ngoại y bát có truyền pháp gì riêng cho sư huynh không? Tổ Ca Diếp liền gọi: A Nan. Ngài ứng đáp: dạ. Cây cột vướng trước chùa bị ngã, A Nan đại ngộ. Tổ Ca Diếp đọc kệ, trao chánh pháp giảng tạng cho Ngài: pháp pháp bổn lai pháp, vô pháp vô phi pháp, hà ư nhất pháp trung, hữu pháp hữu phi pháp. Dịch ý: vạn pháp xưa nay vẫn từ chân tâm hiển hiện, không có chi là thật pháp, cũng không có chi là phi pháp. Kinh Lăng Nghiêm nói: kiến tinh bất nhị. Về sau, Thương Na Hòa Tu thâm ngộ diệu tâm, kế thừa Ngài làm tổ thứ ba. Ngài A Nan trao bài kệ: bổn lai truyền hữu pháp, truyền liễu ngôn vô pháp, các cát tu tự ngộ, ngộ liễu vô vô pháp. Dịch ý: xưa nay vẫn có truyền pháp, truyền rồi lại nói không có pháp. Ai nấy cần tự ngộ chân tâm, ngộ rồi không phải là không có pháp. Tổ A Nan kết già thì tịch ở trên một chiếc thuyền lơ lửng giữa sông Hằng. Bờ bên này vua A Xà Thế, bờ bên kia vua Tỳ Xá Ly. Hai vua đỉnh lễ, thỉnh Ngài lưu lại thế gian không được, cùng nhau tổ chức lễ trà tỳ, phân chia xá lợi, xây tháp cúng vàng.